Bible Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và Toàn Nam Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014, từ 6h30 đến 7h30 sáng giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Ý kiến của một blogger về vụ bắt giữ blogger Nguyễn Quang Lập. Bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu và cách điều trị hiệu quả. Một nông dân Việt Nam vừa nhận giải thưởng nhân tài đất Việt vì tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ vi sinh. Diễn đàn bạn trẻ tuần này, Trân Như và các bạn trẻ trong nước thảo luận về dịch vụ taxi Uber đang gây nhiều tranh cãi trong nước thời gian gần đây. Đó là những tin bài đáng chú ý mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Diễm Thi và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi sáng. Trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả những thông tin mới nhất liên quan tới vụ giải cứu nạn nhân, vụ sập hầm ở Lâm Đồng. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm cách giải cứu các công nhân gặp nạn ở Lâm Đồng. Vào 22 giờ 30 tối qua, lực lượng cứu hộ đã khoan được mũi thứ hai vào hầm, tháo nước ra bên ngoài. Tuy nhiên, đến 23 giờ, nỗ lực hút nước vẫn không thành. Trước đó, báo trong nước đưa tin mực nước trong hầm nơi 12 công nhân bị mắc kẹt đã lên tới 1,4 mét, làm tăng nỗi lo lắng cho tính mạng của những nạn nhân này. Hầm có chiều cao 3,7 mét. Các công nhân mắc kẹt dưới hầm đang ở trong tình trạng đói, lạnh. Họ cũng được tiếp thức ăn thường xuyên qua ống rộng 30cm. Các công nhân gặp nạn khi hầm thuộc công trình thủy điện Đạ Dân Đa Chôm ở Lâm Đồng bị sập vào 7 giờ sáng ngày 16 tháng 12. Nguyên nhân sập hầm được cho là do gia cố yếu trong quá trình thi công.
Tại Thái Lan, chính phủ cho hay sẽ truy lùng những kẻ bị cáo buộc tội khi quân hiện đang lẩn trốn, nói thêm rằng sẽ làm áp lực với các nước bạn nếu những người này trốn ra nước ngoài. Hôm qua khi tiếp xúc với báo chí ở Bangkok, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng ông sẽ không để yên cho những ai nói xấu hoàng gia hoặc có những hành động khiến hoàng gia bị mang tiếng. Ông cũng nói thêm là có nhiều người đã bỏ trốn ra nước ngoài và trách nhiệm của chính phủ là phải dẫn độ những người này về nước, đưa họ ra tòa xét xử.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, buổi chiếu ra mắt cuốn phim mang tựa đề The Interview đã chính thức bị hủy bỏ sau khi có lời đe dọa mọi người phải cảnh báo khi đi xem cuốn phim này. Cuốn phim mà chúng tôi xin tạm dịch là Cuộc Phỏng Vấn do hãng Sony sản xuất kể lại câu chuyện của hai nhà báo Mỹ may mắn được lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un cho phỏng vấn. Nhưng trước khi lên đường vào Bình Nhưỡng thì hai nhà báo đó được cơ quan tình báo CIA Mỹ tiếp xúc đề nghị họ giúp ám sát lãnh tụ Bắc Hàn. Trước khi cuốn phim này được tung ra thị trường, chính phủ Bắc Hàn đã lên tiếng chỉ trích công ty Sony về tội dàn dựng phim nói xấu đại lãnh tụ của họ.
Thưa quý thính giả, blogger Nguyễn Quang Lập đã bị công an bắt giữ hơn 10 ngày qua. Đã có nhiều ý kiến về nguyên nhân của vụ bắt giữ này. Sau đây, mời quý vị nghe bài của blogger Lê Diễn Đức có tựa 9 ngày hoặc 3 năm được đăng trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không nhất thiết thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết được thể hiện qua giọng đọc của Nguyên Lam.
Em yên tâm, nếu 9 ngày anh không về thì khoảng 3 năm. Lời của nhà văn Nguyễn Quang Lập nói với vợ khi ông bị công an dẫn ra khỏi nhà, phải chăng trở thành sự thật? Với cáo buộc vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình Sự, tức là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Nếu mang ra tòa xét xử, anh có thể phải chịu án tù 3 năm thật. Tại sao ông Lập đã ý thức được điều này? Phải chăng khi đặt bút viết và đưa những bài từ các nguồn khác, thậm chí từ các tờ báo do đảng kiểm soát, ông Lập biết rằng sớm hay muộn ông cũng sẽ bị quy kết vào điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Nhiều năm qua, ông vẫn tiếp tục cuộc chơi, ngày một mạnh tay hơn và dứt khoát hơn, đặc biệt về các vấn đề chủ quyền của đất nước bị Trung Quốc xâm lấn, cho đến ngày 6 tháng 12 năm 2014 khi ông bị bắt. Vì thế, tôi đã nhận định nhà văn Nguyễn Quang Lập thể hiện một khí phách lớn. Điều này hoàn toàn đúng với ý nghĩa của từ này, chứ không hề đao to búa lớn như có bạn nhận xét trên trang Facebook của tôi. Bỗng dưng vài ngày sau khi bị bắt giữ, báo công an đưa một tin siêu ngắn. Ông Lập khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được hưởng khoan hồng sớm được tại ngoại. Ông Lập cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật phục vụ xã hội. Mặc dù đã nghĩ rằng ông Nguyễn Quang Lập là nhà văn, không phải là nhà bất đồng chính kiến, càng không phải là một nhà cách mạng dấn thân vô là phải chịu tù đày, là gươm kề cổ súng kề tai, là thân sống chỉ coi còn một nửa. Rất có khả năng ông có thể yếu đuối trước những điều kiện khắc nghiệt của nhà tù với một thân thể bị bệnh tật, nên đã nhận đại để thoát khỏi tù ngục như là một lựa chọn chiến thuật khôn ngoan. Nhưng sau 9 ngày, ông vẫn còn ở trong tù, khiến tôi bình tâm suy nghĩ lại. Những bài đăng trên blog Quê Choa đa phần được chọn lọc thận trọng cả về tác giả cũng như nội dung, mang tính phê phán, phản biện xã hội ôn hòa và xây dựng, chẳng có thể là tội phạm, trừ khi nhà cầm quyền áp đặt. Cho nên tôi thấy ông Nguyễn Quang Lập đâu cần phải nhận tội và xin khoan hồng. Trò dàn dựng nhận tội xin khoan hồng cũ rích hoàn toàn bị phá sản. Tôi đã viết như thế trong phân tích vụ án sinh viên Nguyễn Phương Uyên trên RFA Blog. Cho nên nếu công an lại sử dụng kỹ thuật dao kéo, chỉnh sửa để đưa ra công luận một video clip với hình ảnh ông Nguyễn Quang Lập cúi đầu nhận tội, e rằng quá lỗi thời và bất tiện, thiên hạ sẽ bóc mẻ và mọi sự dối trá sẽ bị đưa ra ánh sáng, đưa ra một thông tin để gieo rắc nghi ngờ, rồi vô tư gỡ xuống là việc các tờ báo của nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn làm bình thường, bất tuân theo một nguyên tắc lương thiện nào của báo chí, an toàn hơn nhiều. Adam Michnik, một nhà tranh đấu dân chủ nổi tiếng của Ba Lan trong chế độ Cộng sản, hiện là tổng biên tập nhật báo tri thức lớn nhất Ba Lan, viết: "Trí thức phải là tiếng nói của xã hội bị bịt miệng. Đối với người trí thức, thì chính trị là lựa chọn mang tính đạo đức. Người trí thức bước vào chính trị là để lấy sự thật chống lại dối trá của bộ máy, lấy sức mạnh của niềm tin chống lại thói vô nguyên tắc của bộ máy." Hết trích. Ông Nguyễn Quang Lập cũng thế. Khi dùng con thuyền Quê Choa để chuyển tải sự thật tới nhân dân, thì cũng chính là lúc ông lựa chọn chính trị đạo đức. Nhưng ông không làm chính trị vì danh lợi, ông chỉ thực hiện sứ mệnh của một người trí thức trong xã hội. Nhà báo Huy Đức cũng viết, Nguyễn Quang Lập không phải là một nhà bất đồng chính kiến. Anh không có ý định làm chính trị hay làm cách mạng. Không phải vì anh sợ hãi, anh không làm, đơn giản vì anh chỉ là một nhà văn. Nguyễn Quang Lập chưa bao giờ có ý định làm một anh hùng, dù những gì ông cống hiến ở Quê Choa là một sự hy sinh quả cảm. Hết trích. Tôi không cho rằng việc bắt bỏ Lập có liên quan gì đó đến đấu đá nội bộ hay hội nghị trung ương đảng cuối năm nay, mà vì sau khi blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và blogger người lót gạch Hồng Lê Thọ bị bắt, blog Quê Choa là điểm hẹn hiếm hoi cuối cùng của đông đảo bạn đọc và có tầm ảnh hưởng lớn lên tâm lý của xã hội. Nếu không ngăn chặn sớm, blog này sẽ có chiều hướng đi xa hơn, trở thành một trang mang tính phản kháng rất bất lợi cho chế độ. Rất đáng tiếc, lời kêu gọi ký tên gửi lãnh đạo nhà nước Việt Nam yêu cầu trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập do một số trí thức của Văn đoàn Độc lập khởi xướng, cho đến nay mới chỉ có được dưới 600 người trong và ngoài nước tham gia. Con số quá ít ỏi so với hàng triệu người hâm mộ và theo dõi blog Quê Choa từ nhiều năm qua và hàng chục triệu người sử dụng Internet tại Việt Nam. Người Việt cái gì cũng thích miễn phí, đọc miễn phí, cảm nhận và chia sẻ lập trường tư tưởng miễn phí, khoái cảm miễn phí, nhưng khi cần đến một chút hy sinh, một tí can đảm thì đều né tránh, dù biết rằng ký tên và thư kiến nghị chẳng hy vọng giải quyết được gì, nhưng nó cũng thể hiện tấm lòng, tình người của bạn đọc, là sự tổng động viên dư luận xã hội. Ngay ở Mỹ, để Tổng thống quan tâm đến một kiến nghị đăng trên trang web We the People của Nhà Trắng, ít nhất cũng phải đạt con số 25.000 người ký tên. Thật cay đắng khi nhà văn Phạm Thị Hoài viết trong bài Một con thuyền, điều duy nhất chúng ta không làm là những hành động cụ thể, ở quy mô đủ rộng để có một tác động thực, hàng trăm nghìn độc giả của anh sẽ quen rất nhanh khoảng trống anh để lại trên không gian ảo, như hàng trăm nghìn độc giả của anh Ba Sàng. Con thuyền của anh Lập dập dìu sóng vỗ khi nào, là một con thuyền lẻ loi, lật bởi sự tồi tệ của thể chế chính trị, chìm bởi sự đơn độc của chính nó giữa vài ba con thuyền đơn độc khác, đắm bởi sự bạc bẽo của phần lớn chúng ta. Hết trích. Lẽ nào chúng ta có thể dửng dưng quay lưng với một tác giả đang lâm nạn, một người đã chuyển đến cho chúng ta đầy ắp sự thật, các sự kiện thời sự nóng bỏng của đất nước, một món ăn tinh thần vô giá?
Ung thư phổi là một trong những căn bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu trên thế giới, mà nguyên nhân chủ yếu là do hút thuốc lá. Tuy nhiên, các bác sĩ điều trị ung thư phổi cho rằng căn bệnh hoàn toàn có thể được điều trị khỏi nếu người bệnh được phát hiện bệnh sớm và cách điều trị cũng không quá phức tạp như ở các giai đoạn muộn. Mời quý vị cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết của Việt Hà.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm, thế giới có khoảng 1.600.000 người chết vì ung thư phổi. Nhưng điều đáng lo ngại được đưa ra trong dự báo của WHO là con số người chết vì ung thư phổi sẽ có khả năng tăng mỗi năm do số người hút thuốc lá và hít phải khói thuốc lá vẫn còn nhiều. Phần lớn những ca tử vong do ung thư phổi xảy ra ở những giai đoạn muộn, tức là giai đoạn 3 và 4. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học, ngày nay các bác sĩ cho rằng nếu được phát hiện sớm, tức là ngay ở giai đoạn 1, ung thư phổi có thể được điều trị khỏi hoàn toàn. Bác sĩ Claudia Hensky, giám đốc chương trình tầm soát bệnh ung thư phổi thuộc Trung tâm Y tế Mount Sinai tại New York, Mỹ cho biết.
Yes, so lung cancer is very deadly because as you said it's you detect it when it's late and over 85-90%
ung thư phổi là căn bệnh gây chết người cao, vì như đã nói là người bệnh thường phát hiện mình bị bệnh khi đã quá muộn. Hơn 80-95% các ca ung thư phổi trong vòng hơn 30 năm qua đã được phát hiện quá muộn. Với kỹ thuật chụp cắt lớp CT scanning được thực hiện hàng năm, thì chúng ta có thể phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn rất sớm, tức là giai đoạn 1, trong khoảng 80% ca bệnh, và ngay cả ở giai đoạn muộn hơn thì ung thư cũng đang ở vùng rất nhỏ, cho nên chúng ta có tỷ lệ khỏi bệnh khác khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, phụ thuộc vào kích cỡ của vùng ung thư. Tỷ lệ này có thể là 90%, và nếu vùng ung thư lớn hơn thì có thể là 80%. Cho nên tỷ lệ khỏi bệnh giảm xuống khi khối u lớn lên, nhưng phần lớn các trường hợp chúng ta có thể phát hiện ở giai đoạn rất sớm và u nhỏ. Nói tóm lại, hơn 80% các trường hợp có thể khỏi bệnh khi được phát hiện ở giai đoạn sớm.
Theo hướng dẫn mới đây của các chuyên gia về ung thư tại Mỹ, những người đã từng hút thuốc trong nhiều năm với lượng lớn nên được đi kiểm tra phổi định kỳ hàng năm để được phát hiện ung thư sớm. Tại Hoa Kỳ, những người có độ tuổi từ 55 đến 80 và hút thuốc trong vòng 30 năm hoặc hơn, mà vẫn đang hút hoặc mới bỏ trong vòng 15 năm qua, nên được đi chụp cắt lớp định kỳ hàng năm. Nói về những nguy cơ ung thư phổi đối với người hút thuốc lá, bác sĩ Claudia Hensky cho biết.
Những người hút một bao hay hơn một bao một ngày trong vòng 30 năm hoặc hơn, và dù họ có bỏ thuốc 15 năm rồi hay hơn, thì họ vẫn có nguy cơ bị ung thư phổi cao. Nhưng chỉ có điều khác, nếu họ cứ tiếp tục hút thì nguy cơ bị ung thư phổi sẽ tăng cao nhanh chóng. Còn họ bỏ thuốc thì nguy cơ không tăng, nhưng mức nguy cơ vẫn còn nguyên ở mức vào lúc mà người đó bỏ thuốc. Mức nguy cơ này không thể giảm xuống bằng mức ở người chưa bao giờ hút thuốc. Ở Hoa Kỳ, chúng tôi tìm thấy hơn một nửa số bệnh nhân phát hiện bị ung thư phổi là ở những người đã bỏ thuốc. tôi cảm thấy là những người đã bỏ thuốc vẫn nên nói chuyện với bác sĩ của mình về cái lợi của việc kiểm tra bệnh.
Mặc dù khuyến nghị mới về tầm soát ung thư phổi không bao gồm những người hút thuốc lá thụ động, nhưng theo bác sĩ Hensky, những người này cũng có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn so với những người không bao giờ hút thuốc hoặc không bị hít phải khói thuốc. Theo bác sĩ Hensky, nếu những người này cảm thấy nghi ngờ về khả năng bị ung thư phổi, họ có thể nói chuyện với các bác sĩ của mình để cân nhắc việc chụp cắt lớp. Nhưng vì nguy cơ ung thư phổi ở những người hút thuốc thụ động thấp hơn nên có nhiều khả năng nếu họ có phải chụp cắt lớp thì cũng không phải thường xuyên như ở những người hút thuốc. Nói về phương pháp tầm soát phát hiện sớm và chẩn đoán ung thư phổi hiện nay, bác sĩ Claudia Hensky giải thích.
Chụp
cắt lớp bây giờ rất hiện đại. Nhiều người có những vết trong phổi có thể là dấu hiệu còn sót lại khi họ bị viêm phổi lúc nhỏ. Nhiều người có những vết này, cho nên chúng tôi có hướng dẫn rất cụ thể là nếu một người được phát hiện có vết trong phổi thì sẽ quay lại kiểm tra tiếp vào năm sau. Nếu người bệnh có kết quả âm tính hoặc vết đó rất nhỏ thì họ sẽ làm như vậy. Nếu vết đó lớn thì chúng tôi nói họ quay lại cho một lần cắt lớp nữa. Không có nhiều người có những vết lớn để làm như vậy, và khi phát hiện rõ ràng vết lớn thì họ sẽ đi xét nghiệm sinh thiết hoặc chụp cắt lớp rồi qua mổ. Nếu bạn xét nghiệm 1.000 người thì có thể là 30-40 người sẽ phát hiện bị ung thư phổi. Cho nên bằng cách cẩn trọng nói rằng chụp cắt lớp trước và nếu vết nhỏ thì chờ xem nó có tiến triển và chụp cắt lớp tiếp theo để quyết định làm sinh thiết hoặc phẫu thuật. Chúng ta giảm thiểu được số người phải qua những phẫu thuật và thủ thuật không cần thiết, hay nói cách khác, chúng ta không muốn những người không có ung thư mà phải qua phẫu thuật vì nó không cần thiết.
Cũng theo bác sĩ Hensky, chụp cắt lớp tầm soát ung thư phổi được dùng ở liều rất thấp và không có bằng chứng nào cho thấy việc chụp cắt lớp hàng năm ở liều thấp như vậy trong vòng 10 hay 20 năm có thể gây bệnh ung thư như một số người vẫn lo ngại. Một khi người bệnh được phát hiện có ung thư phổi ở giai đoạn đầu, phương pháp điều trị chính đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới hiện nay là phẫu thuật. Chỉ bằng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ khối u, khả năng khỏi bệnh hoàn toàn của người bị ung thư ở giai đoạn 1 là rất lớn. Bác sĩ Raja Flores, chuyên gia phẫu thuật lồng ngực thuộc Trung tâm Y tế Mount Sinai, New York cho biết.
Điều quan trọng nhất trong việc chữa khỏi bệnh ung thư phổi là bệnh phải được phát hiện sớm. Nếu người bệnh được phát hiện sớm thì chúng ta có thể sử dụng phẫu thuật để chữa khỏi bệnh. Một khi bệnh đã tiến triển đến một giai đoạn nhất định thì dù bạn dùng loại thuốc nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể chữa khỏi được. Một điểm quan trọng nữa là khi phát hiện bệnh sớm, chúng ta có thể giữ được phần lớn phổi, vì chúng ta chỉ mổ bỏ phần nhỏ phổi thay vì mổ bỏ phần lớn phổi hay thậm chí toàn bộ phổi. Việc mổ đi một phần nhỏ sẽ có tỷ lệ chữa khỏi bệnh cao hơn là mổ bỏ phần lớn và toàn bộ phổi. Ngoài ra, người bệnh càng phát hiện sớm bệnh thì càng có nhiều cơ hội được phẫu thuật nhẹ với chỉ 3 lỗ nhỏ trên ngực, thay vì phải mổ lớn khi bác sĩ phải cắt xương sườn và mở lớn rất đau đớn.
Theo số liệu thống kê của WHO, vì ung thư phổi thường được phát hiện muộn, nên tỷ lệ những người sống sót một năm sau khi phát hiện bệnh ở tất cả mọi giai đoạn trung bình là khoảng 41%. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở những người sống được từ 5 năm trở lên vẫn ở mức rất thấp là 14%. Vì vậy, theo WHO, việc phát hiện sớm để điều trị kịp thời vẫn là biện pháp chính để chữa ung thư phổi. Hiện có nhiều phương pháp được nghiên cứu để điều trị ung thư phổi, tùy theo giai đoạn bệnh và loại ung thư phổi. Có những người lựa chọn hóa trị và xạ trị thay vì phẫu thuật. Thậm chí có người lựa chọn phương pháp điều trị mới là củng cố hệ miễn dịch để chống ung thư. Là một bác sĩ phẫu thuật đã có nhiều năm điều trị bệnh nhân ung thư phổi, bác sĩ Raja Flores cho rằng phần lớn các trường hợp sử dụng các phương pháp kết hợp sẽ hiệu quả hơn.
There are many times that I see patients who have had chemotherapy.
Tôi đã nhiều lần gặp các bệnh nhân qua hóa trị và thậm chí theo cách chữa mới là phương pháp immunotherapy mà không thể hết bệnh và vẫn quay lại với phẫu thuật để loại bỏ toàn bộ ung thư. Cho nên tôi không nhìn vào một phương thức điều trị đơn lẻ như hóa trị hay liệu pháp hệ miễn dịch hoặc phương pháp xạ trị mà tôi nhìn vào một tổng hợp nhiều phương pháp điều trị và cách này sẽ dẫn tới kết quả khỏi bệnh nhiều hơn.
Theo các bác sĩ, mặc dù người hút thuốc lá đã được phát hiện ung thư phổi sớm và điều trị khỏi bệnh, nguy cơ bị ung thư phổi tiếp sau đó ở những người hút thuốc vẫn còn rất cao. Nhiều người cho rằng họ bị bệnh tái phát, nhưng theo các bác sĩ, trong nhiều trường hợp, bệnh ung thư phổi được phát hiện ở một phần khác trong phổi vì khói thuốc trong nhiều năm đã tàn phá phổi và vẫn đang tiếp tục tàn phá phổi. Việc điều trị tiếp theo là điều trị một ung thư phổi mới. Vì vậy, ngay kể cả những người đã được điều trị khỏi ung thư phổi, điều quan trọng là họ vẫn cần phải được kiểm tra phổi định kỳ hàng năm theo khuyến cáo.
Tận dụng phế phẩm nông nghiệp, không để những loại này bị vương vãi rồi tự hoại gây ô nhiễm môi trường, mà dùng máy tự chế xử lý chúng thành phân hữu cơ vi sinh bón lại cho đất là công trình của một nông dân ở Đà Lạt được giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2014. Vậy công trình đó thế nào? Mời quý vị theo dõi trong bài do Gia Minh phụ trách.
Không phải tất cả mọi phần của rau củ đều có thể sử dụng. Đôi khi những phần này khá nhiều hơn là phần mà con người ăn được. Chính những phần loại bỏ này nếu không thu gom xử lý hết lại gây ô nhiễm môi trường sống của con người. Ở những vùng sản xuất nông nghiệp chuyên về rau củ hoa trái thì đây cũng là một tình trạng phải giải quyết. Ông Vũ Đình Phúc, người chuyên canh các loại rau như thế tại Đà Lạt, đã nghĩ đến việc tận dụng các loại phế phẩm nông nghiệp này. Với ý tưởng, ông đã bắt tay nghiên cứu chế tạo ra chiếc máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất trước hết của gia đình và bà con nông dân. Ông Vũ Đình Phúc cho biết lại tình hình thực tế đưa ông đến với công việc chế tạo máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh như sau.
Tại vì cái ý tưởng là thứ nhất là cái hàng rau của Đà Lạt nó xuất khẩu á. Xuất khẩu đi thì coi như là cái mà con người ăn được á, thì nó nằm khoảng cái chừng 60% 70%. Còn cái loại bỏ lại ngay đồng ruộng đây thì coi như nó nằm khoảng cái chừng 30-30%. Thấy thứ nhất là ô nhiễm môi trường, thứ hai là lãng phí cái nguồn gọi là cái để chế tạo ra làm phân hữu cơ. Thì lúc đó tôi như nói là thứ nhất là bảo vệ môi trường, thứ hai là tái tạo cái nguồn này để làm phân để bón lại cho bổ ích cho cây trồng. Lúc đó mình lại xin tự làm cho phần cái máy này.
Cũng như nhiều người, khi bắt tay vào công tác chế tạo, ông Vũ Đình Phúc cũng gặp một số trở ngại trong giai đoạn đầu như tâm sự của ông.
Thì năm 2006 thì mà tôi bắt tay vào tôi làm thì trước những năm đó là cũng có nhiều cái trăn trở, mà đến 2006 thì lúc đó mới bắt vào tay vào làm. Thì lúc đầu làm cũng có rất nhiều cái khó khăn, tại vì mình nói là qua quá trình làm cũng phải nghiên cứu tới lui cỡ như là 5 lần 7 lượt đó thì lúc đó nó mới thành công. Thì cái khó khăn đó là một điểm thứ nhất. Sau bước đầu làm thì những cái ban ngành sở tại thì người ta cũng là chưa đâu đã hiểu được và người ta đồng tình về cái vấn đề cái ý nghĩa của mình làm. Sau này bắt đầu là các cái sở tại người ta mới thấy là có nó vấn đề đi vào một cái thiết thực. Thì lúc đó là người ta mới gọi là cái như là hô hào cho toàn dân là có những vấn đề mà thứ nhất bảo vệ môi trường, về môi trường, thứ hai là sau này mới tiết kiệm được một số lượng tiền cái như đầu tư tái sản xuất cho cây trồng. Thì lúc đó người ta mới công nhận. Hồi đó là người ta cũng không đồng tình, người ta cũng chưa đồng ý là thấy cái cách mình làm vậy thì đó là coi thử như thế nào, thì người ta luôn luôn cứ nghĩ là những nhà máy là chế biến phân thì nó mới có hiệu quả chứ không phải là mình làm vậy nó có hiệu quả. Rồi bao nhiêu năm thì người ta mới thấy cái đó là cái đi vào một cái thiết thực. Thì từ là những cái hội của tỉnh rồi đến như hàng cấp của trung ương thì lúc đó người ta mới thấy cái vấn đề đó là vấn đề hiệu quả. Thì người ta thấy là các tỉnh kia thành của các tỉnh khác người ta cũng áp dụng theo cái phương pháp của mình thì người ta thấy đây là một cái chương trình là cứu ích cho xã hội. Thì lúc đó là ngay như là người ta mới đồng tình đưa lên chứ như là báo chí, báo đài.
Về phương pháp thực hiện và chiếc máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh vận hành như thế nào, tác giả Vũ Đình Phúc cũng có trình bày.
Thì bây giờ mình cũng mua sắt thép, mình về mình chế tạo thành một cái máy. Thì trong đó là nó cũng có những cái, bây giờ phần chính của nó là phải có motor, là nó phải có motor rồi. Còn không có, những nơi không có điện thì nó phải kéo bằng máy nổ. Phần chính của nó trong đó nó có 3 tầng. Một từng thì nó băm thô ra, rồi bắt đầu là nó qua từng thứ hai thì nó băm hơi nhuyễn hơn từng thứ ba thì nó lại nhuyễn mịn ra, thì lúc đó là cái như là nó để nó cho ra ngoài, anh thoát ra để cho mình ủ thành phân. À, thì nó cũng đơn giản thôi, tại vì mình nói là nó phải mấy từng như thế thì nó băm những cái hữu cơ này cho nó vụn nó nhỏ ra để mình ủ là nó dễ phân giải những cái cellulo của nó, là để như cây cây thân này mình gây men rồi ủ ra rồi mình bón lại cho cây đâu. Thời gian khoảng 30 ngày của mình đây là những cái phế phẩm về nông nghiệp chứ không phải là rác thải sinh hoạt. Nó mình xay ra mình ủ mình gây có những loại men thì nó lại mất mùi đi. Thứ hai là nó mình ủ bằng ủ nhiệt thì nó lại có những cái tấm phủ bằng ni lông là mình tụ nó lại, thì lúc mà khoảng cái chừng mấy ngày đầu thì những cái nó sinh nhiệt nó nóng lên thì coi như là nó không bị bốc mùi mùi hôi ra. Trong khi đó mình xây á thì mình phải đồn thêm một cái chất phế liệu thải thứ hai nữa là những cái bã mía mà người ta xây của những nhà máy đường á, mình mua cái đó về xây chung với những phế phẩm kia cho nó hút mất cái lượng nước, không để lượng nước là của những cái phế phẩm này á, nó chảy ra mà nó sinh ra một cái hôi thối. Phải có những loại men để nó mới những loại men đó là nó diệt những cái loại nấm vi khuẩn có hại cho cái cây trồng mình mà phải bỏ vào chứ. Men này mình mua về là men gốc của nó, ví dụ là nó là cái men gốc của nó nằm có cái chủng loại của nó là Trichoderma đó, thì cái chủng loại men gốc về lúc đó mình trộn chung một là bánh dầu, hai là cám để gây ra cái loại chủng loại men lên cấp 2 để mình bón cho nó tăng số lượng cho nó bỏ vô cho nó cái trộn đều được.
Việc đăng ký bản quyền đối với một sản phẩm như chiếc máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh mà ông Vũ Đình Phúc làm ra tại những nước khác là việc đương nhiên phải thực hiện vì lợi ích của chính tác giả. Tuy nhiên, ông này cho biết ở Việt Nam, vấn đề đăng ký tác quyền không phải dễ nên ông không muốn tiến hành. Việc làm của ông chỉ nhằm giúp cho những người nông dân như ông là chủ yếu, ông Vũ Đình Phúc nói.
Thì cái chuyện đó người ta làm thì hồi đó là mình cũng chỉ cho những anh, tại vì có điểm cái này để thiết thực là để người nông dân người ta giảm bớt cái số tiền đầu tư về những cái phân bón, thì thay vì người ta có những cái nguồn người ta làm tại chỗ thì coi như đó là cái tiết kiệm một cái đồng tiền, tại vì người nông dân là người ta không cực khổ nhiều lắm chứ không phải là người ta thò tay xuống đất là người ta bóc tiền lên được. Thì tôi mới có hướng dẫn cho những người là bây giờ làm sao để mình đầu tư như thế thì mới có lãi được. Thứ hai là mình quản lý được những cái dịch bệnh và lúc mình mua trong đó nó có những cái gì mà mình khi mình đủ những loại men đó mình thêm cái gì để bổ ích cho tay đồng. Thì mình là một người thiết thực, tay mình bỏ vào thì mình biết, chứ còn bây giờ mình đi mua những loại phân của ngoài thị trường mà nghe rằng dán trên bao bì như vậy mà không biết ở trong có hay không. Bây giờ đối với Việt Nam mà nói độc quyền làm cái gì? À, bây giờ anh đi đã làm cái hàng loạt chứ còn nói độc quyền thì anh có kiện tụng rồi anh đừa, nếu mà anh làm cái bản độc quyền thì đóng tiền đóng bạc rồi làm đủ thứ cái lằng nhằng lắm chứ đâu phải là giống như nước ngoài đâu.
Một nông dân khác cùng cư ngụ tại phường 7, thành phố Đà Lạt với ông Vũ Đình Phúc là ông Cao Minh Chí, người mấy năm nay sử dụng chiếc máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh do ông Phúc chế ra, cho biết những lợi ích khi sử dụng máy đó và hoạt động trồng rau bó xôi và hoa trong nhà kính của gia đình ông như sau.
Khi mà chưa có cái máy này á thì thân mình áp dụng nó ca rất là nhiều, cho nên khi có cái máy này rồi á thì mình tự xử lý. Thì coi như vậy là nó giảm được cái chi phí cho cái nguồn phân của mình cỡ khoảng 30%. Rồi nó lại ngược lại mình áp dụng được cái phế phẩm của nông nghiệp đó thì bỏ ra áp dụng cho đất mà nó được tơi xốp được cái đất. Cho nên là cái đó nó sẽ nâng cao cái nguồn vốn của mình. Thì nói về cái máy của ông Vũ Đình Phúc mà đã đưa ra làm rồi thì so với gia đình mình thì trong vòng 18 năm nay thì chưa có cái gì là sự hư hao gì hết. Nghe chạy bằng điện, bằng motor 10 ngựa, cái của ông Phúc lớn hơn thì nó chạy 15 ngựa, còn cái này nó nhỏ hơn thì nó chạy 10 ngựa. Nó chạy trong một tiếng là cỡ 6 kg đến 7 kg gì đó. Bây giờ người nông dân tại chỗ trong địa phương chỗ của mình đó là họ đang sử dụng mà họ đang áp dụng cỡ bữa nay là nó tăng cường lên cỡ là 20% rồi đó.
Bà Thái Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến nông thành phố Đà Lạt, người theo dõi công trình chế tạo máy và sản phẩm phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp do máy đó tạo ra, cũng có đánh giá tương tự như người nông dân sử dụng Cao Minh Chí vừa trình bày.
Về cái công trình của ông Phúc thì nó có mấy cái như thế này nè. nói về mặt môi trường á, thì nếu mà anh sử dụng cái phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, nói cho nó gọn là cái phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch á, thì nếu như sử dụng được hết thì cái môi trường của nông thôn nó sẽ tốt hơn. Tức là anh gom được hết cái đó thì nó không bị chất bẩn, bởi vì các cái chất thải đó của rau á, thì nó nếu mà không tạo thành cái phân vi sinh á, thì nó sẽ chảy cái nước đó ra môi trường anh ạ. Thì nước nó sẽ thấm vào trong lòng nước, trong các sông suối hồ ao, thì nó sẽ ô nhiễm cái môi trường trong đó, và cái không khí ở đó nó sẽ bị ô nhiễm. Còn bây giờ anh gom hết được cái đó lại để anh xay và anh làm phân vi sinh, thì nó được lợi là sử dụng lại để bón cho cây trồng, mà nó lại được cái là môi trường nó sạch sẽ. Về cái kinh tế thì như thế này, nếu như mà tính của hội nông dân tỉnh họ tính á, thì một hecta mà anh bón bằng phân dê thì anh tốn hết 60 triệu, trong khi sử dụng phân vi sinh để bón thì anh tốn có 12 triệu thôi, cho đến 14 triệu thôi. Coi như là cái chất lượng của các loại phân này nó giống nhau, tức là độ đạm để mà bón cho cây trồng thì nó như nhau, cái vi lượng nó như nhau đây nè, mà nó lại được có một cái là nó giảm đi cái giảm chi phí, như vậy là nó giảm được là 38 triệu một hecta, thì cái lợi ích về kinh tế nó cũng cao. Cái thứ ba nữa là cái máy của anh tạo ra đó thì có thể sử dụng cho gia đình, mỗi gia đình người ta có thể sử dụng một cái máy khoảng từ 12 cho đến 14 triệu, thì người ta có thể tự tạo cái phân vi sinh để họ sử dụng.
Thông tin cho biết ban tổ chức và giám khảo giải thưởng nhân tài đất Việt trao giải cho công trình của ông Vũ Đình Phúc trong năm nay nhằm khuyến khích những người biết vượt khó tạo ra những công trình mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư, vừa về mặt kinh tế, vừa về mặt môi trường, như chiếc máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh của ông Vũ Đình Phúc đang được sử dụng ở Đà Lạt và một số tỉnh như Bình Thuận, Ninh Thuận.
Tiếp theo là Hải Ninh với bài tìm hiểu về nhu cầu hẹn hò trên mạng tại Việt Nam.
Hẹn hò trên mạng, từ chỗ bị coi là điều đáng hổ thẹn, nay đã trở nên phổ biến khắp thế giới. Ngày càng nhiều những cặp tình nhân quen biết qua các trang hẹn hò đã kết hôn và sống hạnh phúc. Chẳng hạn như ở nước Mỹ, các thống kê cho thấy có hơn 1/3 các cuộc hôn nhân mới có điểm xuất phát từ trên mạng. Các cuộc hôn nhân kể trên cũng thường bền lâu, hạnh phúc và ít dẫn tới ly dị. Người trong cuộc cũng hài lòng với bạn trăm năm của mình hơn là những người trong cuộc hôn nhân xuất phát từ các cách thức truyền thống. Ở Việt Nam, kiểu hẹn hò này ngày càng phổ biến, tới mức trên trang diễn đàn Phụ nữ Việt Nam web trẻ thơ có hẳn một chủ đề dành riêng cho những phụ nữ tìm chồng Tây online. Chủ đề này có hàng chục nghìn lời chia sẻ từ các thành viên từ năm 2011. Họ tâm sự với nhau chuyện làm quen, giữ lửa tình yêu cho các mối tình cách xa nhau cả hàng ngàn dặm, đến chuyện làm cách nào phát hiện được các tay chơi hay những kẻ lừa tiền, lừa tình. Người dùng Việt Nam có nhiều sự lựa chọn các mạng hẹn hò như Tag, OkCupid hay VietnamCupid. Trong số này, phổ biến nhất là trang VietnamCupid. Trang này tự quảng cáo là có tới 20 triệu khách hàng, trong đó có hàng nghìn người Việt Nam. Khi gia nhập mạng hẹn hò, các thành viên được thỏa chí khoe về bản thân một cách chi tiết nhất có thể. Họ giới thiệu về tuổi tác, nghề nghiệp, chiều cao, sở thích, các quyển sách thích đọc hay các bộ phim thích xem. Họ còn khoe hàng loạt các tấm hình đẹp nhất trên các trang cá nhân. Mai, 29 tuổi, cho hay, nhờ công nghệ chỉnh sửa trên điện thoại thông minh, ảnh của cô trên mạng đẹp chẳng kém gì ai. Mạng hẹn hò được ví như một cửa hàng với vô vàn những món ngon. Các thành viên có thể tùy ý lựa chọn người yêu hay chồng tương lai chỉ qua một cái click chuột. Chức năng tìm kiếm khiến họ có thể chọn bạn trai với các tiêu chí như chiều cao, trình độ, công việc, quốc tịch, vân vân. Các trang này cũng hỗ trợ người dùng hết sức có thể. Ví dụ như là OkCupid có một thuật toán phức tạp giúp đánh giá mức độ hòa hợp của hai người bất kỳ dựa trên cách họ trả lời những câu hỏi có sẵn.
Nó mình rất là nhiều cơ hội để biết rất là nhiều người lúc gặp thì đâu có giác khỏe được cả mấy chục người đâu đúng không? Nhưng mà online là tôi có mấy chục hồ sơ này, lượng thì gạch cái gạch này. Anh này ok, anh này không này, đấy kiểu như vậy thì thực ra nó kích thích một thời gian cho mình. Tức là khi mà mình gặp ai ở ngoài đời, bạn bè giới thiệu cho mình, rồi mình tự nhiên mình gặp hai lần á. Tìm sao mà mình đâu đã bất lịch sự, mình hỏi đến cái trình độ học vấn, rồi đến tuổi rồi đến hoàn cảnh của người ta ly hôn đây chưa, có con riêng hay chưa, hoặc là người ta thích cái gì, thích cái gì thì có thể hỏi, nhưng mà những cái mà nó thuộc về cá nhân một chút đó, như cái em vừa liệt kê á, thì mình đâu có dám hỏi đâu đúng không? Trong một vài lần hẹn đầu, nhưng mà thực ra em thấy những cái đấy là những cái mà để cho mình, cho bản thân em đắn đo suy nghĩ để quyết định xem là có đi đến một cái mối quan hệ lâu dài không.
Đó là lời của Mai, một phụ nữ 29 tuổi đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mai đã có một người chồng từ trước và có một con. Cô đăng ký làm thành viên Việt Nam Cupid 2 năm trước và quen người chồng Mỹ cũng nhờ trang này. Giống như Mai, phần lớn những người tham gia các mạng này là những phụ nữ có trình độ, có công ăn việc làm ổn định, thậm chí có người còn rất thành đạt và giàu có. Anh Tròn, 40 tuổi, chủ một cửa hiệu ở Hà Nội, cũng thử hẹn hò trên mạng trước khi gặp bạn gái ngoài đời vài tháng trước.
Một trong những cô gái mà tôi gặp quản lý tới 7-8 chi nhánh ngân hàng, thuộc một ngân hàng lớn nào đó. Cô ấy rất giàu có, sở hữu rất nhiều tiền. Chúng tôi hẹn hò nhau buổi đầu tiên, và cô ấy trả tiền cho tất cả mọi thứ. Điều này quả thực là rất kỳ lạ, ngay cả với những người phương Tây.
Hẹn hò online cũng là một giải pháp tốt dành cho những phụ nữ đã có con sau một đời chồng, do xã hội Việt Nam vốn không ưu ái cho những người đã qua một lần đò. Khi đã có con, những phụ nữ này thường nghĩ tới đứa trẻ đầu tiên. Mai nói rằng cô tìm bố cho con trước rồi mới tìm chồng cho bản thân. Mai cho biết cô cũng từng hẹn hò với người Việt Nam sau khi ly hôn, tuy nhiên không ai được tốt đẹp như người chồng Mỹ cô tìm được qua mạng sau này.
Em không có cơ hội để gặp những người Việt Nam tuyệt vời, nhưng mà những người Việt Nam đấy thì không có ai được như ông xã em. Như nào nhà làm kinh tế giỏi này, nhưng mà sống là giản dị này, không khoe mẽ, không cầu kỳ, chăm lo đến gia đình và tình cảm vợ, san sẻ việc nhà, rồi thì kể cả cái việc em đi học ở Singapore là thấy em quen ông xã, tức em cũng muốn đi rồi, em cũng đắn đo tại vì tài chính nó cũng kém á. Nhưng mà ông xã cũng là người khuyến khích em làm những việc đấy, tức là những người người ta để cho mình, nếu mình có ước mơ thì người ta để cho mình, người ta sẽ làm cái đôi cánh để cho mình bay đến cái ước mơ đó, chứ người ta không làm đến nhau lòng đến gốc đi nào.
Để tới được với Bạch Mã Hoàng Tử, những phụ nữ như Mai cũng gặp không biết bao nhiêu những chú ếch xấu xí. Thảo là một người mẹ đơn thân 27 tuổi sống ở Hà Nội. Cô gia nhập mạng tác vào đầu năm 2012. Dù đã có con, nhưng cô vẫn có vẻ trẻ trung xinh đẹp của các cô gái vừa mới đôi mươi. Thế nên, cô nhận được vô số những lời ong bướm ve vãn sỗ sàng.
Thứ là sự nhã nhã, tức là bất lịch sự họ đi vào và họ có những người còn viết một cái tin nhắn rất dài và họ phổ là ta sẽ đến Hà Nội trong vòng 7 ngày chẳng hạn. Thì nhà riêng nghỉ của tao được không? Tao rất là chào cho mày $100, $200, bao nhiêu mày muốn cũng được và mày sẽ là tour guide của ta và ta sẽ trả cho mày từ ngày tiền. Hoặc là có những người chỉ này trông mày đẹp quá, mày giá có bao nhiêu tiền thế đấy. Và có những người thì không tệ đến mức như vậy thì họ lại đầu tiên họ rất là nice, họ nói chuyện kiểu tao cũng là giáo viên tiếng Anh, hoặc là tao làm cái này tao làm cái kia, và thế xong rồi họ bắt đầu làm mày có muốn ảnh sách của tao hay không. Trời ơi. rất là tệ các bạn.
Thảo cho biết cô cảm thấy rất là may mắn vì chỉ trong tuần đầu tiên thôi là cô đã gặp được người chồng Tây hiện tại, rất yêu vợ, thương con đúng như là cô mong muốn. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, như Mai nói, nhiều cô gái cũng có xu hướng tìm người yêu vài ba năm chứ không tính chuyện lâu dài. Vậy nên, nhiều người đàn ông nước ngoài lên mạng chỉ để tìm người cho vui qua ngày, có người thậm chí đã có một mối quan hệ nghiêm túc ngoài đời. Mai kể về một anh chàng tiến sĩ luật người Mỹ, hẹn cô đi ăn tối mất tới cả chục triệu đồng, cuối cùng sau một vài ngày điều tra, cô phát hiện ra là anh tiến sĩ này hóa ra là đã có người yêu từ trước.
Anh nói chuyện vui lắm rồi, đi chơi anh đi ra lăng rồi anh đi quan tâm rồi về anh nhắn tin là về đến nhà chưa thế mọi thứ kia khá là thì cách anh keo nhưng mình đặt tuyệt vời luôn. Nhưng mà đúng không, mình không tìm hiểu đâu, không biết anh ấy làm cái gì ở sau lưng mình đâu đúng không? Hoặc là anh ấy định biến mình thành cái gì đâu? Đó, thì em không hiểu là người ta tốn tiền để người ta lên một cái trang như này rồi mất thời gian tán tỉnh rồi, mất cả chục triệu mời mình đi ăn tối để làm gì.
Khi lên mạng tìm chồng, điều quan trọng là biết rõ được các tiêu chuẩn của bản thân và thẳng thắn về các mục đích của mình. Mai cho biết cô chỉ liên lạc với những người có trình độ từ đại học trở lên.
Nhưng là em xác định kết hôn nhá. Kết hôn thì không ai muốn kết hôn xong rồi bỏ nhau, mà ai cũng muốn kết hôn thì ở với nhau cả đời. Thì nên là em muốn như thế nào nhỉ? Để cái standard của em nó kỹ một chút á. Tại vì trong một cái trang đấy người ta có đến vài chục ngàn người mà. Chẳng lẽ là không có ai cho mình á, không có cần phải vội.
Trong lần gặp đầu tiên, cô cũng nói cho họ biết rõ cô muốn tìm chồng chứ không chỉ hẹn hò vài tháng.
Em thì như bạn em thì ngay cái buổi đầu tiên gặp mặt á, em cũng đang nói rõ quan điểm em tìm chồng nhưng có tìm bạn trai. Tất nhiên là ai cũng sẽ phải có một cái thời gian để tìm hiểu nhau á. Trước khi quyết định có lấy nhau không, nhưng mà trên cơ sở là người ta có định lập gia đình hay không đã. Tại vì chị biết là có rất nhiều người nước ngoài họ muốn yêu vợ thôi nhưng mà họ không muốn nghĩ đến cái việc kết hôn. Thì ngay đến buổi đầu á, em không đầu tiên em gặp ông xã em cũng bảo là tất nhiên là bây giờ buổi đầu tiên thì chưa biết là có hợp nhau hay không, nhưng mà mày có cái ý định, nếu mà hợp mày có ý định kết hôn không đã.
Phan Tâm, nhà văn đang sinh sống ở Thụy Sĩ với người chồng Tây và con gái, cũng cảnh báo các cô gái Việt Nam không nên quá dễ dãi vì lầm tưởng rằng đàn ông Tây rất là thoáng. Các cô cũng không nên nghĩ rằng cho đi tình dục thì sẽ có tình yêu.
Mình tưởng rằng là người nước ngoài, họ thẳng thắn, họ sống thoáng giống như quan niệm của người Việt Nam ấy, là có nghĩa rằng là ngày đầu tiên đã khơi gợi người ta, ngày đầu tiên gặp hay là ngày chỉ sau vài ngày đã ngỏ ý muốn lên giường với người nước ngoài ấy, là họ cũng đánh giá đấy, họ cũng đánh giá là cô này dễ dãi và họ cũng đánh giá bởi vì rằng là cô cũng là một đối tượng mà tôi có thể là một ứng cử viên mà tôi sẽ làm vợ tôi sau này, và họ cũng dựa trên cái hành động đó mà họ đánh giá, họ không hề thoáng đâu.
Để tìm được người chồng ưng ý, Mai và Thảo đều nói rằng chị em phụ nữ cần phải chân thành và trung thực. Các mối tình này, dù có bắt đầu từ trên mạng, thì cũng phải xây dựng trên sự hòa hợp và tin tưởng lẫn nhau.
Và sau đây, mời quý thính giả cùng các bạn đến với Trân Như trong diễn đàn bạn trẻ kỳ này. Tuần này, chương trình sẽ chia sẻ về một dịch vụ đưa đón khách đang gặp một số trở ngại với chính quyền Việt Nam, đó là dịch vụ Uber. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Kính thưa quý thính giả, tại Sài Gòn và Hà Nội hiện nay đang xuất hiện loại hình dịch vụ đưa đón mới dựa trên ứng dụng điện thoại di động có tên là Uber. Tuy nhiên, dịch vụ này đang bị các nhà chức trách Việt Nam bắt ngừng hoạt động bởi chưa có quy định nào điều chỉnh. Trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã có nhiều luồng dư luận trái chiều xung quanh đến vấn đề này. Hôm nay chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của các bạn trẻ về vấn đề này để biết thêm về quan điểm của người dân trong nước, cùng với sự tham gia chia sẻ của ba bạn Eric Nguyễn, Lê Tân và Bảo Trực. Xin gửi chào đến các bạn. Theo các bạn thì xét trên khía cạnh quyền tự do kinh doanh, những người lái xe có quyền tham gia mạng lưới dịch vụ Uber và hoạt động tại Việt Nam hay không? Và tại sao? Trước tiên xin mời Bảo Trực.
Dạ, theo em nghĩ là có thôi. Khi mà Uber tới Việt Nam thì Uber đã nghiên cứu luật pháp rõ ràng. Trên danh nghĩa Uber là dịch vụ đi nhờ xe, nhưng mà khi đến Việt Nam thì đối tác của Uber là những cái công ty vận tải thực hiện cái nhiệm vụ là vận tải hành khách, và Uber chỉ là đơn vị trung gian thôi, nên là em nghĩ cái loại hình dịch vụ kinh doanh Uber tại Việt Nam là hợp pháp.
Còn nhận xét của Eric thì như thế nào?
Bản thân mình là một người chưa bao giờ sử dụng cái dịch vụ này, thì trong một khoảng thời gian gần đây thì cái dịch vụ này nó nổi lên, thì người ta tranh cãi về cái tính pháp lý của cái dịch vụ này. Thì mình nghĩ là bản thân cái quyền tự do kinh doanh đó, tức là người ta có quyền làm những điều mà pháp luật không cấm. Cho đến bây giờ, trong tất cả những cái nhận xét của các cơ quan chức năng thì mình chưa thấy cái nhận xét nào hay là cái phán quyết nào từ các cấp thì kết luận là Uber nó vi phạm pháp luật Việt Nam. Thì mình nghĩ là người ta có quyền làm những gì mà pháp luật không cấm.
Còn Lê Tân?
Em cũng đồng ý với ý kiến của hai bạn trên, tức là theo quy định về quyền tự do kinh doanh tại Việt Nam thì công dân được phép làm những gì mà pháp luật cho phép.
Tuy nhiên thì pháp luật Việt Nam lại chưa có bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về ngành nghề kinh doanh dịch vụ Uber, trong khi các tài xế taxi loại này thì vẫn đang hoạt động, thì điều đó được xem là vi phạm pháp luật.
Hiện nay đó, trên truyền thông trong nước có nêu một số cái rào cản tại Việt Nam đối với dịch vụ Uber. Theo các bạn, đó là những vấn đề gì? Và các cái vấn đề đó có thể được giải quyết hay không, đặc biệt là về mặt pháp lý?
Được, vâng, hiện nay trong nước có nêu ra một số rào cản. Đó là những vấn đề như là thói quen sử dụng xe máy đi lại trong đô thị. Khi sử dụng dịch vụ Uber, người dùng cần có một smartphone có kết nối với mạng 3G hoặc Wi-Fi, nên việc sử dụng Uber hiện tại chưa thể phổ biến đến tất cả mọi người. Vì dịch vụ taxi Uber không thông qua bất kỳ một tổng đài, nên các giao dịch như khai báo địa điểm, đặt taxi, thanh toán tiền phí hoàn toàn phải thông qua một ứng dụng phần mềm. Cho nên người dùng cần phải có thẻ tín dụng quốc tế, chẳng hạn như là thẻ Visa hoặc là Mastercard. Trong khi thói quen, đa phần người dân Việt Nam mình sử dụng tiền mặt để chi trả. Chưa kể đến việc nếu cung cấp mã số tài khoản cho Uber thì vấn đề bảo mật liệu có an toàn. Bên cạnh những hạn chế đó thì những rào cản pháp lý như là hiện tại thì dịch vụ taxi Uber hoạt động tại Sài Gòn hay Hà Nội thì vẫn chưa được chính quyền cấp phép. Loại hình gọi taxi trên Uber được xem là hình thức kinh doanh vận tải hành khách, trong khi tài xế Uber kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không có đăng ký kinh doanh hoặc là không có giấy phép kinh doanh là trái với quy định của pháp luật. Và phần lớn các xe hoạt động đều là xe cá nhân, không có bảng hiệu hay logo, cũng không có trụ sở hay tổng đài. Nếu mà trong quá trình vận chuyển xảy ra tranh chấp giữa hành khách với tài xế về tiền cước hay là mất mát tư trang, hành lý hoặc là tai nạn giao thông, thì hành khách sẽ khó bảo vệ được quyền lợi của mình và cũng như là làm khó cho cơ quan chức năng trong việc giải quyết và bảo vệ quyền lợi cho các hành khách đó.
Theo em, rào cản của Uber giống như bạn Phân nói là những cái rào cản mang tính chất truyền thống của một cái hãng taxi, yêu cầu là phải có hình ảnh báo hiệu là xe taxi, có đồng hồ tính cước hay là có cái hệ thống quản lý theo cái kiểu truyền thống. Nhưng mà những cái vấn đề này thì đã được Uber và các công ty đối tác giải quyết theo đúng pháp luật hiện hành ở Việt Nam, là họ đã đăng ký dịch vụ vận tải hành khách và mua đầy đủ bảo hiểm cho chủ xe và người trên xe. Còn cái vấn đề là rào cản pháp lý về việc trốn thuế thì gần đây báo giới trong nước đã đưa tin lên là giám đốc của Uber tại khu vực châu Á đã nói là Uber không hề trốn thuế tại Việt Nam. Còn cái việc mà gần đây báo giới đã đưa tin lên là có một vài tài xế taxi Uber đã bị xử phạt vì không có thể xuất trình giấy phép vận tải hành khách, thì ngay ngày hôm sau em đã đi thử Uber và hỏi cái việc đó như thế nào, thì tài xế nói họ đã được công ty cung cấp giấy phép theo đúng pháp luật. Em nghĩ thì Uber đến Việt Nam là đã chuẩn bị rõ ràng về pháp lý và tìm hiểu luật pháp rõ ràng.
Quan điểm của mình là một người tiêu dùng thì tất nhiên là những cái dịch vụ nào mà nó có giá cả phải chăng và chất lượng tốt so với những dịch vụ hiện có thì chắc chắn mình sẽ ưu tiên lựa chọn hơn. Mình nghĩ là nếu mà xếp cái loại Uber vào cái loại hình kinh doanh taxi thì nó chưa có đúng lắm. Tại vì Uber không phải là một cái công ty cung cấp dịch vụ vận tải bằng taxi, mà nó là một công ty công nghệ, và hiểu nôm na thì nó như là một cái công cụ để kết nối giữa cái người tiêu dùng đối với lại cái người cung cấp dịch vụ. Cho nên là các cơ quan chức năng họ sử dụng những cái quy định liên quan cho cái loại dịch vụ Uber thì mình thấy là nó không ổn lắm. Vì về bản chất thì nó hoàn toàn khác nhau. Đó là một cái mặt pháp lý mà mình nghĩ là chưa có cái sự nhất quán giữa các cơ quan chức năng trong việc đánh giá cái loại hình dịch vụ mới của Uber đang áp dụng. Mình cũng hoàn toàn đồng ý. Ở Việt Nam, cái thói quen sử dụng tiền mặt đó là thói quen phổ biến, và Uber thì không sử dụng tiền mặt để thanh toán, cho nên là đó cũng là một cái rào cản. Tuy nhiên, theo cái đà phát triển của công nghệ thì mình nghĩ là trong tương lai, nếu như những cái điều kiện cần để phát triển dịch vụ Uber hay là các loại hình dịch vụ như là nền tảng về công nghệ, về smartphone, về cái mức độ sử dụng thẻ tín dụng của người dân Việt Nam họ ngày càng nâng cao, thì mình nghĩ đây không phải là cái rào cản lớn. Hiện bây giờ thì các cơ quan chức năng vẫn còn đang lấn cấn giữa cái chuyện là nên xử lý cái cách nhìn của cơ quan chức năng đối với lại cái loại hình dịch vụ mới này, và mình trông chờ trong tương lai là sẽ có cái thái độ nhất quán hơn. Và nếu như mà nền tảng pháp luật chưa có về cái loại hình này nó quá mới thì phải xây dựng những cái quy định pháp luật để cho cái loại hình này nó vừa đem lại lợi ích cho khách hàng và dễ quản lý về mặt quản lý nhà nước.
Về phía Bộ Giao thông Vận tải thì dường như trong cấp lãnh đạo của Bộ có cái sự bất nhất giữa Bộ trưởng và Thứ trưởng, khi Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho rằng Uber hoạt động trái pháp luật, không có tính pháp lý. Ngược lại thì Bộ trưởng Thăng thì lại cho rằng là thể chế chính sách phải thật đơn giản, bỏ ngay cái tư tưởng không quản được thì cấm, và phải nghiên cứu chính sách để cho Uber có thể được phép hoạt động. Với cái tư cách là người dân thì các bạn đồng ý với phát biểu của ai? Và các bạn có nhận định gì về cái tư duy quản lý nhà nước hiện nay của các bộ ngành thông qua cái trường hợp Uber?
Cá nhân em thì em đồng ý với cách phát biểu của ngài Bộ trưởng Đinh La Thăng. Tư duy quản lý ở Việt Nam thì còn lúng túng khi mà tiếp cận những cái mới mẻ. Nhưng mà em nghĩ rằng bây giờ là cái thời kỳ hội nhập, nên là việc những cái công ty sử dụng công nghệ mới đến Việt Nam là một lợi thế cho người dân. Nên là em cũng mong là các bộ ngành sẽ xây dựng một cái hành lang pháp lý chặt chẽ để những cái công ty như Uber có thể kinh doanh và phát triển tại Việt Nam.
Em cũng đồng ý với ý kiến của bạn Thảo Trực. Tuy nhiên thì em thấy là cả hai nhận định của Thứ trưởng Hồng Trường và Bộ trưởng Đinh La Thăng tuy là trái ngược, nhưng đó là những cái vấn đề cấp thiết cần phải đưa ra bàn luận và tìm phương cách giải quyết sao cho phù hợp để đưa dịch vụ Uber được hoạt động cách hợp pháp tại Việt Nam.
Rõ ràng là cái quan điểm cái gì không quản được thì cấm, nó là một cái tư duy lỗi thời và đã được áp dụng rất là lâu từ Việt Nam. Thì cái gì mà có lợi cho người tiêu dùng thì tất nhiên là pháp luật thì nó phải xuất phát từ thực tiễn của cuộc sống. Và mình nghĩ là hiện tại thì dịch vụ Uber nó chưa có được phổ biến tại Việt Nam, nhưng mà biết đâu trong tương lai thì dịch vụ này nó là một dịch vụ đầy tiềm năng, cho nên là cần sớm có những cái phương pháp, những cái quy định pháp luật để quản lý sao cho cái quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo.
Cảm ơn chia sẻ của ba bạn. Với cái giá thành rẻ và những cái tiện ích mà Uber mang lại đó, thì các bạn có nghĩ rằng loại hình dịch vụ này đó sẽ thành công và hoạt động lâu dài tại Việt Nam hay không? Và một cái vấn đề không nhỏ nữa đó là liệu có còn hãng taxi nào của Việt Nam tồn tại được sau khi mà Uber chính thức được công nhận, gợi nhớ lại cái hình ảnh của Chipico thuở nào khi mà Coca-Cola vào Việt Nam. Mời Eric.
Tất nhiên là đối với là dịch vụ Uber thì hiện tại nó gặp phải sự phản ứng của các hãng taxi truyền thống, là tại vì nó có khả năng đe dọa tới cái thị trường trong tương lai của họ. Tại vì cái dịch vụ Uber thì giá thành nó cạnh tranh hơn. Và nếu như tương lai mà người tiêu dùng ở Việt Nam có thói quen là không sử dụng tiền mặt trong giao dịch, thì rõ ràng là cái dịch vụ taxi truyền thống thì nó sẽ ngày càng trở nên không có cạnh tranh bằng. Rõ ràng về cái nguyên tắc và thị trường thì tất nhiên là cái gì mà dịch vụ phải chăng giá rẻ hơn thì nó sẽ chiếm được ưu thế. Và mình nghĩ là cái dịch vụ taxi ở trong nước cũng phải thay đổi cái quan điểm để làm sao để cạnh tranh được với cái dịch vụ mới này.
Còn nhận xét của bà Trực thì như thế nào?
Em nghĩ là hiện nay thì cái việc mà Uber nó đến Việt Nam thì còn đang phát triển như là nó đã có mặt ở nhiều quốc gia khác. Còn cái việc mà cạnh tranh với cái hãng taxi, để mình như anh nói là giống như cái ngày mà Chipico nó phá sản vì Coca-Cola và taxi đến Việt Nam, thì cái việc đó em thấy nó so sánh nó hơi với phát triển. Bởi vì Uber nó có những cái lợi thế riêng mình cái hãng taxi khác nó không có, nhưng mà Uber nó cũng có cái điểm bất lợi của nó là nó hiện đại quá. Phần lớn người dân Việt Nam thì vẫn còn quá đỡ nở với gì đó, từ cách sử dụng app trên smartphone cho tới việc sử dụng thẻ thanh toán. Còn đối với taxi truyền thống thì chỉ đơn giản là gọi điện lên tổng đài. Mỗi hãng có những cái lợi thế riêng và có những cái đối tượng khách hàng riêng. Còn về vấn đề Chipico khi mà Coca-Cola và Việt Nam lại nằm ở một cái khía cạnh khác. Thời điểm đó Việt Nam mới bắt đầu thời kỳ hội nhập, và Chipico trong nước không có nhiều kinh nghiệm và tài chính để đối phó với những cái tập đoàn lớn như Coca-Cola và Pepsi. Nhưng thời điểm này thì lại khác. Việt Nam đã phát triển một thời gian và đã đủ kinh nghiệm để mà học hỏi và phát triển theo các tập đoàn nước ngoài. Cái điều đó là có lợi cho người dân. Yeah.
Và Lê Tân?
Uber làm một dịch vụ taxi hoàn toàn mới tại Việt Nam và được đáng chú ý là với giá thành rất là rẻ kèm theo những dịch vụ tiện ích khác. Thì nếu mà trong tương lai Uber tuân thủ theo cái hành lang pháp lý mà nhà nước quy định thì dịch vụ taxi Uber thì em vẫn có thể là sẽ thành công và hoạt động một cách lâu dài tại Việt Nam. Cũng giống như ý kiến của hai bạn trên thì khi mà dịch vụ taxi Uber được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thì sẽ có sự cạnh tranh
và sự cạnh tranh giữa taxi Uber và taxi truyền thống sẽ mang lại dịch vụ tốt hơn cho người sử dụng, và đó cũng là sức ép lớn đối với các taxi truyền thống đang hoạt động tại Việt Nam. Theo em thì taxi truyền thống tại Việt Nam thì vẫn có một số lợi thế nhất định so với dịch vụ taxi Uber. Về tình hình hiện nay thì với rào cản pháp lý, Uber cũng khó có thể cạnh tranh lại với dịch vụ taxi truyền thống. Tuy nhiên thì theo nhu cầu hoặc thị hiếu của cá nhân, thì tồn tại và cạnh tranh song song giữa taxi truyền thống như Vinasun hoặc Merlin hoặc với dịch vụ Uber thì sẽ khiến cho dịch vụ taxi tại Việt Nam đa dạng hơn và đáp ứng được nhu cầu và đem lại lợi ích cho người dùng tại Việt Nam về sau này.
Một lần nữa cảm ơn ba bạn rất là nhiều đã đến với chương trình Diễn đàn Bạn Trẻ tuần này. Và chân như cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 25 và 31 m từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
CFA Channel 2.